là người nữ, tính tình nhút nhát, thụ động, dễ tin, dễ sợ hãi. Vậy theo thầy, làm thế nào để khắc phục được các tính cách tiêu cực vừa nêu? Trước nhất cần phải xác định rằng không phải người nữ nào cũng có bản tính nhút nhát và thể hiện các cái yếu kém về tâm lý như vừa nêu. Có thể đại đa số bị vướng kẹt. Ai có tu tập làm chủ cảm xúc, ta có thể vượt qua chúng một cách dễ dàng. Thứ nhất là tính nhút nhát và thụ động á, là bởi vì chúng ta thiếu tự tin. Do đâu mà chúng ta thiếu tự tin? Vì chúng ta sống quá nhiều về cảm xúc mà thiếu phát huy trí tuệ. Cái đó một phần do ảnh hưởng của giới tính. Người nữ và giới tính nữ, bán cầu trái đặt nặng về cảm tính lớn hơn bán cầu phải lý tính mà giới nam và người nam có. Mặc nhiên cái phản ứng hóc môn trong cơ thể tạo ra cái thái độ rụt rè, e lệ, nhút nhát, thụ động ra, đó là cái tác động của hóc môn về phân diện quá chất trong cơ thể. Có muốn ít nhiều gì chúng ta cũng bị dính kẹt vào. Thì bây giờ mình tu tập theo Phật giáo, chúng ta có thể vượt qua được nó, vì không có số phận an bài, vì không có định mệnh, vì không có định nghiệp. Ta có thể chuyển hóa nhân cách thái độ của mình từ xấu thành tốt, từ tiêu cực thành tích cực, từ phàm thành thánh. Và trong lịch sử của các vị tỳ kheo ni thời Đức Phật, nhiều vị từ một người phàm đã trở thành thánh A-la-hán rồi. Phải tin rằng tôi cũng có thể là một trong những số đó. Tôi không nên tin mình để tôi đạt được những gì tôi đang nỗ lực và cần đạt được. Điều hai, để chuyển hóa thái độ dễ tin, mê tín, mù quáng, ta phải học tứ diệu đế, học trấn chi kiến, học trí tuệ và tăng trưởng các loại hình trí tuệ. Trí tuệ văn tự, trí tuệ bát nhã, để cho vượt qua các hình thái vô minh mà nhẹ dạ cả tin phần lớn là do thiếu tri thức mà ra. Phần lớn chị em phụ nữ mê tín là bởi vì họ ít học hơn, do bối cảnh phân biệt giới tính làm cho họ bị giới hạn trong nhà bếp, lo cho chồng con, vợ trong căn nhà, gắn kết với công việc trong nhà và ngoài phố thôi. Do đó họ không có cơ hội để phát triển tri thức một cách cần thiết nhờ người nam. Đạo Phật thì chủ trương bình đẳng giới, cho nên nâng đỡ người nữ về phương diện bình đẳng tâm linh, bình đẳng đạo đức, bình đẳng tu tập, để họ có thể đạt được như là người nam đã đạt. Do đó muốn chuyển hóa được cái gốc rễ của vô minh, mê tín, sợ hãi, rụt rè, thiếu dứt khoát, chúng ta phải phát triển các đức tính của trí tuệ và thực tập Bát Nhã Tâm Kinh, kinh Năng Đoạn Bát Nhã Ba La Mật và nhiều phương pháp như vừa nêu, chúng ta có thể đạt được kết quả đó. Để vượt qua tâm lý sợ hãi đó, thì chúng ta phải phân tích bản chất của sợ hãi là cái gì. Nặng nhất và nguy nhất là sợ chết. Khi chúng ta thực tập vô ngã, tức là thân thể này phải là tôi, cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức phải là tôi không bị kẹt vào chúng, do đó cái chết có diễn ra với thân, tôi không sợ nữa. Cái chết nó diễn ra với người thân, tôi không tiếc nuối nữa, vì tôi biết rất rõ chết không phải là hết, chết lại tiếp tục tái sinh. Do vậy việc sợ hãi về cái chết sẽ được vượt qua. Sợ các loài côn trùng, sợ bóng tối, sợ xấu, sợ già, sợ không đẹp, và hàng trăm hàng ngàn các nỗi sợ hãi cũng đều là con đẻ của vô minh. Chỗ nào mà còn vô minh, chỗ đó còn sợ hãi. Do đó phát huy chánh tri kiến, như lý tác ý, trí tuệ, chúng ta sẽ giải phóng và vẫy tay chào vĩnh viễn với các hình thức sợ hãi. Hiểu rõ thì không còn sợ nữa. Ai kiến thức càng thấp thì sợ hãi càng nhiều. Ai chạy theo các phong tục tập quán mê tín gì đó càng nhiều, nỗi sợ hãi càng gia tăng. Ai đi thầy bùa, thầy ngải, thầy tướng số, thầy phong thủy, thầy địa lý, thầy đồng bóng càng nhiều, người đó sợ hãi càng gia tăng. Vì họ toàn nói hoàng xuyên, nói trên trời, nói dưới đất, nó không đúng sự thật gì hết. Ta ôm sợ hãi về và cho tiền họ, biết ơn họ, và ta đốt cháy hạnh phúc của mình đang có. Nên tu theo Phật pháp sẽ giúp cho ta vượt qua các sợ hãi. Những vấn đề đó không khó, chỉ cần tu tứ diệu đế, các vấn đề vừa nêu sẽ được giải quyết hết, với điều kiện là tu đúng.